This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng xin mến chào Tiến Dũng ạ.
Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Thanh Hùng. Anh Thanh Hùng sáng nay khỏe không?
À, cảm ơn. Hôm nay thứ sáu rồi Tiến Dũng. Ngày nó thứ sáu thì những người nó khỏe rồi.
Đúng rồi đó, thứ sáu mà... Vậy là anh Thanh Hùng có chuẩn bị party gì chưa? Barbecue hay gì đó? Những ngày này là barbecue hết sảy đó nha. Trời mát mát.
Đúng rồi, sáng nay thì cũng có ý tưởng đó đó. Trời mát mát này mà ở ngoài mà barbecue là chắc ok lắm đây.
Wow, hoàn toàn.
Sao Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, cảm ơn anh Dũng rất là khỏe anh. Cũng chuẩn bị cho những ngày weekend, ăn chơi hả?
Vậy là good rồi.
Vâng. Ăn chơi khác, ăn nhậu khác nha.
Cái này là khác,
chơi,
khác.
Ăn khác. Chơi chứ không có nhậu nha.
Lái xe vòng vòng đi chơi ha.
Dạ, chính xác vậy. Buổi sáng ngày hôm nay thì anh Thùng cũng thấy thị trường chứng khoán hình như là màu đỏ nhiều lắm cái thưa vị. Cái lý do chúng ta cũng biết rằng, lý do chúng ta biết rằng cái tình hình kinh tế của Trung Quốc về cái GDP data, cái data của họ đưa ra về tổng sản phẩm nội địa sáng nay đó, nó không có được tốt lắm, thấp nhất kể từ năm 1992, kính thưa vị. Dow Jones thì giảm 92 điểm, hiện tại là 26.933 điểm. Nasdaq thì giảm 40 điểm, hiện tại là 8.116 điểm. SP500 giảm 8 điểm, hiện tại là 2.989 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.75%. Dầu thô thì tăng 23 xu. Một thùng dầu thô là 54 đồng 14 xu. Một euro đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì giảm 4 đồng. Hiện tại một ao vàng 1.494 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.17%. Lãi suất cố định cho 20 năm, ngày hôm nay là 3.67%. Lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.77%. Ở Việt Nam thì mỗi kim mua vào là 23.185 đồng, bán ra là 23.205 đồng. Vàng thì mua vào 41.480.000 đồng cho một lượng, bán ra là 41.680.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này đã trực tiếp ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Đó là cái quốc gia có nền kinh tế đứng thứ nhì thế giới. Đó là Trung Quốc. Cái GDP họ report sáng hôm nay thì nó giảm đến 6% trong 3 tháng liền, quý vị, và chấm dứt vào ngày 30 tháng 9. Theo như cái tờ báo của Trung Quốc đưa ra đó, thì cái thấp nhất mà gọi là lịch sử là vào năm 1992, thời điểm đó cái GDP của họ xuống đến 6.2. Và đến kéo dài đến năm 2017 vừa qua, khi mà Tổng thống Trump lên làm tổng thống đó, thì bắt đầu nó xuống liên tục và bây giờ là xuống đến 6%, nó gần cái là lịch sử sắp sửa lặp lại. Bây giờ thì cái đúng ra đó, những cái nhà kinh tế gia của Mỹ và Trung Quốc họ đưa lên một cái bàn để mổ xẻ đó, thì chính xác là cái GDP, tức là cái cross domestic product của Trung Quốc giảm là 6.1, tức là nó gần chạm đến cái mốc lịch sử của năm 1992 rồi. Trong khi đó thì vì thấy rằng cái xuất khẩu cũng shrink mà cái nhập khẩu cũng thê thảm nữa. Về cái data, đặc biệt về cái export của Trung Quốc, nó giảm đến 22%. Wow. Trong khi đó thì cái xuất khẩu, xuất khẩu của Trung Quốc giảm 22%, nhập khẩu Trung Quốc cũng giảm luôn. Tức là họ, bây giờ Tiến Dũng giải thích để dễ hiểu, Trung Quốc cũng nhập những cái linh kiện từ nước ngoài vào để mà sản xuất. Chứ hạn như da Trung Quốc không có, về da bò, thí dụ đi, họ muốn làm dài là họ nhập khẩu da bò từ Úc đi qua để mà họ sản xuất. Bây giờ họ nhập khẩu nhiều da bò mà họ làm ra nhiều dài, họ bán cho ai thì bây giờ họ không có nhập khẩu luôn. Tức là cái nó bị một cái dây chuyền như vậy. Nhưng mà Dũng xin quay lại một cái lịch sử, cũng lịch sử, và Dũng không nghĩ là không muốn nó lặp lại chút xíu nào hết, vào cái chính trị và cái kinh tế. Cái điều quay trở lại thời điểm đó thì Tiến Dũng không biết ở đâu, nhưng mà coi lịch sử thì thấy vào 1972, vào tháng 12, ngày 18 thì tháng 12 năm 1972, thời điểm đó Tổng thống Nixon đã ra lệnh thả 2 tuần liên tiếp dội bơm xuống Hải Phòng và Hà Nội. Chiếc máy bay B-52 tôi còn nhớ thời đó 20.000 tấn bom đã được dội xuống. Nhưng mà chưa đến 2 tuần, chỉ còn có vài ngày vỏn vẹn đó, thì cái Hiệp định Paris được ký ra ở bên Pháp. Thì khi mà ông Hitchinger đã ngồi xuống ký hiệp định đó, thì hoàn toàn cái bom đã ngừng thả. Và chúng ta biết rằng khi mà ngưng thả bom như vậy, thì cái kết cục đã xảy ra vào 30 tháng 4 năm 1975, tức là miền Nam Việt Nam mất hoàn toàn. Vậy thì đập rắn mà đập bằng cái đuôi, đập bằng cái mình, nhưng mà cái đầu nó còn sống thì sẽ cắn. Vậy thì trong trường hợp đó, quý vị cũng nên ủng hộ cái chương trình mà tariff của Tổng thống Donald Trump. Cái lý do vì khi đánh như vậy đó, Trung Quốc sẽ không có dư tiền để mà làm bậy. Đơn giản thôi, giàu thì ưa làm bậy, quý vị, có tiền là làm bậy. Vì thế tôi thấy rằng cái Trung Quốc là quốc gia rất giàu có, thật sự họ có tiền. Nói Trung Quốc giàu có thì Dũng nói hơi sai. Chính phủ Trung Quốc rất giàu có, chứ không phải là dân Trung Quốc. Họ có thể dùng tiền đi cửa sau, mua chuộc tất cả. Và cái chiến dịch này đó, nếu mà không thành công đó, thì chắc chắn họ sống lại và sống mạnh hơn nữa. Nên nếu quý vị không ủng hộ, thì chắc chắn trong tương lai, Trung Quốc không phải là thứ nhì, mà nó có thể là thứ nhất về thế giới, về kinh tế của quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Tyson Foods. Tyson Foods đã ban, tức là không mua những cái con heo mà có gọi là có dùng thuốc để mà gọi là grow drug. Cái thuốc mà ractopamine, chúng ta biết cái loại thuốc này ăn gọi là siêu nạc, ở Việt Nam thường gọi là thuốc siêu nạc. Ví dụ cũng giải thích quý vị rất nhiều lần, khi mà cái con vật heo, bò, gà mà nó ăn những cái loại siêu nạc này đó, thì nó ảnh hưởng đến cơ thể con người dễ sợ lắm, cái thưa vị. Như nhiều người nói là nó không ảnh hưởng, thật sự ra chúng ta hơi hiển cận. Nếu mà không ảnh hưởng, khi mà con vật nó ăn thuốc để mà nó chống lớn, mà nó không ảnh hưởng, vậy thì cái thuốc antibiotic cũng đâu ảnh hưởng đâu. Đến nỗi bây giờ FDA đã cấm sử dụng những cái thuốc kháng sinh cho tất cả các thú nuôi công nghiệp đó. Vậy thì những cái loại thuốc ăn vào để tạo siêu nạc ảnh hưởng hay không? Yes, ảnh hưởng rất mạnh. Và Tyson Foods đã ban không có mua những cái loại này để mà xuất khẩu hay là nhập khẩu hay là distribute trên toàn nước Mỹ. Chứ tôi biết là Tyson Foods không phải nuôi giảm giúp gà không, làm gà, không cung cấp gà không, nhưng mà họ cung cấp cả thịt heo nữa. Trong thời điểm thịt heo thiệt là khan hiếm, đặc biệt vào Trung Quốc, cái thịt heo của họ phải nhập khẩu đến 76%, các thưa vị, vì 24% là heo trong quốc da thôi, 76% là nhập khẩu từ nước ngoài. Và nếu có một cái lượng heo lớn để cung cấp cho hơn 1 tỷ mấy dân như vậy đó, thì chỉ có cách là cho nó uống thuốc siêu nạc. Và Tyson Foods cũng là một những công ty đã mua thịt heo từ lẻ từ những cái trại chăn nuôi lớn trong nước Mỹ để bán qua Trung Quốc, và họ bây giờ họ lại không mua, họ thử con heo đó mà có thật sự có cái thuốc này, cái thuốc ractopamine đó, là họ sẽ không có mua nữa. Nhưng mà cái Smithfield Food, chúng ta thường nhớ, thường thấy cái tên này everywhere, ngay cả trong tiệm Walmart cũng thấy được cái bịch mà đề là Smithfield. Smithfield là một cái đối thủ cạnh tranh với lại Tyson, nhưng mà Smithfield chúng ta chắc tới Dũng lần đầu tiên mới biết là Smithfield là công ty này là của Trung Quốc, kính thưa vị, owned by China. Wow, nguy hiểm thiệt. Và cái thuốc và cái Smithfield này họ cũng đã được sử dụng cái thuốc này khi mà khoảng vài năm trước thì Trung Quốc biết được cái tác hại của cái loại thuốc này trực tiếp lên con người đó, thì họ đã cấm sử dụng. Và bây giờ trong thời điểm thiếu thịt heo trầm trọng như vậy thì thuốc này bắt đầu có cơ hội họ dùng trở lại để mà hầu đủ cung cấp một lượng thịt heo khổng lồ cho quốc gia Trung Quốc. Và Tyson Foods biết được điều này và họ đã ban, tức là con heo mà thử mà có thuốc này thì họ sẽ không có mua. Như vậy thì Tiến Dũng nhắc nhở quý vị ăn thịt heo cũng nên thiệt là cẩn thận, quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin có liên quan đến nữ hoàng quấy rối. Tiến Dũng tạm dịch là nữ hoàng quấy rối, tức là bà Nancy Pelosi. Nhưng mà cái quấy rối này đúng, quý vị, cũng cho bà một cái vỗ tay ha. Vì ngày hôm qua Hạ viện đã thông qua một cái luật gọi là cho phép bà Nancy Pelosi, nữ hoàng quấy rối này, bắt đầu càn quét những cái loại thuốc mà giá trên trời, giá cắt cổ, 30 phiếu chuột thuận và 22 phiếu chống. Và bắt đầu kể từ ngày hôm nay, bà sẽ bắt đầu đi càn quét trên 250 loại thuốc really expensive mà những người có cái thẻ Medicare không có mua được, hoặc rằng đơn giản là chính phủ không có đủ khả năng để cho những người có thẻ Medicare để mua thuốc này. Khi người ta bị bệnh á, thì bị bệnh nặng á, mà có thuốc mà chúng ta chết trên đống thuốc, thì phải nói rằng nước Mỹ sẽ không phải là nước nhân đạo nữa, các quý vị. Và cái điều này đã làm cho gọi là bên đảng Dân Chủ và ngay cả đảng Cộng Hòa cũng khó chịu lắm, vì mỗi năm như vậy hàng tỷ Mỹ Kim đã được chi ra để trả cho những cái thuốc mà những cái công ty dược phẩm đã làm. Và bà cũng cho biết rằng bắt đầu kể từ ngày hôm nay, nếu không có thông qua hoặc là được thỏa thuận refuse negotiate với lại chính phủ, hoặc là fail to reach cái agreement với chính phủ, thì thuốc đó có thể bị phạt, những người đó sẽ bị phạt. Chúng ta biết rằng ví dụ như thuốc này làm ra 20 thì bán 30, lời như vậy đủ rồi, lời 50% thôi. Nhờ muốn bán là 20 bán 40 thì lời 100% thì không được, và họ sẽ coi lại những cái cross sell mà nó chênh lệch quá đó, thì chúng ta cũng coi chừng. Tôi cũng nghĩ rằng đây là cái bản tin tốt, kính thưa quý vị, tốt, để cho bà nữ hoàng quấy rối này một tiếng vỗ tay ha. Vâng, một bản tin kế tiếp là bản tin cuối mà cũng là bản tin vui, kính thưa quý vị. Chúng ta biết rằng mỗi năm như vậy, đến trung của tháng 10 thì có những cái đám cưới hầu như là trong năm nhiều nhất, và năm nay hình như là có cái record, kính thưa quý vị, record. Lý do vì mỗi năm như vậy đến giữa tháng 10 đó là cái thời tiết nó quá tuyệt vời. Quý vị thấy ngày hôm nay thời tiết quá đẹp đúng không? Thời tiết đẹp như vậy là tổ chức đám cưới là lý tưởng. Thứ nhất, thời tiết mát mẻ, bận đồ vest không nóng. Cô dâu bận đồ cưới không nóng, tức là cái wedding gown như vậy nó rất là nóng. Kế đến nữa là lá màu xanh, màu vàng lẫn lộn, cỏ thì màu xanh lè, chụp hình rất đẹp. Nói chung ra everything perfect cho một cái lễ cưới. Và ngày mai là 34.000 cặp vợ chồng sẽ được tổ chức đám cưới trên nước Mỹ. 34.000, một con số không phải nhỏ, con số record, quý vị. Khi mà nghe bản tin này thì cũng tin chắc trong quý vị cũng chuẩn bị quần áo đẹp ngày mai đám cưới rồi. Vì ngày mai đám cưới là cái ngày gọi là rất rất đông, đông nhất trong năm, quý vị. Nếu mà tính như vậy đó thì đám cưới, một người mà đi đám cưới ở trong cái town của mình, chẳng hạn như chúng mình Rockwall, đám cưới Garland, đám cưới ở Richardson, đám cưới vậy đó, thì tốn trung bình một người là 180 đồng cho một guest, tiền ăn, tiền đi mừng, tiền gift, tiền này nọ luôn ha. Nếu mà đi ra out of town, tức là từ đây qua Cali hay đi Pennsylvania hay đi New York vậy đó, là 1.440 đồng. Và họ cũng làm một khảo sát, 33.874 cặp sẽ đám cưới vào ngày mai. Sẽ nói câu là I do ngày mai. Và số người đi dự cưới ngày mai là lên đến 4.300.000 người. Và 1.700.000 người là đi out of town. Tức là hai con số này nó gần như là 5 triệu ha. 6 triệu ha. Rồi 474.000 người professional, wedding professionals, chuyên làm về hoa, chuyên làm về đồ ăn, chuyên chụp hình, chuyên may áo cưới vân vân, là rất bận rộn vào ngày mai, thì phải nói là rất bận rộn, đến 474.000 người phục vụ cho 33.874 đám cưới vào ngày mai. Riêng cái tiền quà không thôi đó chạm đến mốc khoảng 500 triệu Mỹ Kim, chưa kể những cái số tiền khác nữa. Cái tiền quà mà cho cô dâu chú rể vào ngày mai không thôi đó, 34.000 cặp đám cưới ngày mai, tiền quà mà họ đi là lên đến 500 triệu Mỹ Kim, và những số tiền khác họ chưa ước tính được, quý vị. Và xin trở lại với anh Thanh Hùng.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng những cái thông tin sáng nay, tin tốt có và tin không tốt cũng có, mà trong đó có cái tin cuối này là gần 34.000 cặp làm đám cưới. Thì như Tiến Dũng nói là mình chuẩn bị đồ mình đi dự hay là mình đi đám cưới hả Tiến Dũng?
Đi dự đi ăn đám cưới này giống đó. Nhau đấy anh.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Vâng, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng đến đây là tạm dừng. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi, và xin cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc Tiến Dũng một chiều, một ngày cuối tuần thứ sáu thật nhiều niềm vui và tràn đầy sức khỏe nhé. Xin hẹn gặp lại.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thanh Hùng rất là nhiều. Thì Dũng cũng không quên chúc anh Thanh Hùng và quý vị có một ngày thứ sáu thiệt là đẹp, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.